Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một nhóm hơn 200 luật sư dự kiến sẽ tuần hành đến Công an thành phố Hà Nội để trình bày một số việc, trong đó có vụ hai đồng nghiệp của họ bị hành hung. Luật sư Trần Thu Nam, một trong hai luật sư bị hành hung, nói:
Công an Hà Nội nói riêng và công an nói chung trước đến nay là có những cái không khách quan, không có sự điều tra, đã gây bức xúc trong xã hội. Cái kết quả công bố đó nó nghe rất là vui hài và nó không đúng sự thật.
Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin cập nhật về cuộc bầu cử ở Miến Điện và khả năng Indonesia có thể kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền lãnh hải. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Lãnh đạo các nước Phi Châu và Liên hiệp Châu Âu họp để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân. Nga đình chỉ liên hệ hàng không với Ai Cập trong mấy tháng tới. Và Liên hiệp Châu Âu thông qua quy định hàng hóa ghi nhãn sản xuất tại khu định cư Israel.
Sau phần tin tức là tường trình đặc biệt do thông tín viên Trần Nghị gửi về từ Houston. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin quốc tế chi tiết, thưa quý vị, Tổng thống Myanmar, ông Thanh Sen đã chúc mừng lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà về thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Mời quý vị nghe chi tiết trong tường trình sau đây.
Tổng thống Myanmar ông Thanh Sen đã chúc mừng lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà về thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Một phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho biết, Bộ trưởng Thông tin U Ye Tut đã chuyển cho đảng ông lời chúc mừng của Tổng thống Thanh Sen, trong đó có một lời hứa hẹn là chính phủ sẽ thực hiện một cuộc chuyển giao quyền hành êm thắm sau khi Ủy ban bầu cử xác nhận Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử. Những kết quả mới nhất từ Ủy ban bầu cử cho thấy Liên minh Dân chủ chiếm 135 ghế tại Hạ viện, tức gần 90% của những kết quả được công bố cho tới giờ này. Trong số những người đắc cử có bà Aung San Suu Kyi, là người tái đắc cử tại đơn vị Khor Mum thuộc tiểu bang Yangon. Trước đó trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Yu He-tut cho biết trên trang Facebook chính thức của ông rằng Tổng thống Thiên Sinh đã chấp nhận đề nghị hội đàm của bà Suu Kyi, nhưng chỉ sau khi Ủy ban bầu cử hoàn tất kiểm phiếu. Bên cạnh Tổng thống Thiên Sinh, bà Suu Kyi còn gửi thư mời họp tới Chủ tịch Quốc hội Sui Man và tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing trong một diễn tiến mà bà gọi là thể hiện tinh thần hòa giải dân tộc. Các chuyên gia về chính trị Myanmar cho biết Liên minh Dân chủ cần chiếm 2/3 số ghế tại quốc hội để vượt qua quyền phủ quyết của quân đội tại cơ quan lập pháp gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra tổng thống. Theo một quy định của hiến pháp hiện hành, bà Suu Kyi, 70 tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, không được giữ chức tổng thống vì người chồng quá cố của bà và hai người con của bà là công dân Anh. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm qua, bà cho biết bất kể ai là người lên làm tổng thống thì bà vẫn sẽ tiếp tục thực hiện mọi quyết định trong tư cách là lãnh tụ của đảng Liên minh Dân chủ. Quân đội tự động nắm quyền kiểm soát 25% tổng số ghế đại biểu quốc hội dựa theo hiến pháp ban hành vào năm 2008 và tiếp tục kiểm soát nhiều bộ then chốt trong chính phủ, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Biên giới. Quân đội cùng với các đảng có nhiều ghế nhất tại Quốc hội sẽ đề cử ứng viên cho chức vụ Tổng thống và các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào tháng 2 sang năm. Người chiếm nhiều phiếu nhất sẽ làm Tổng thống và hai người về hàng nhì và hàng ba sẽ giữ chức Phó Tổng thống. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi Tập đoàn Quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là Chính phủ Dân sự vào năm 2011. Sau khi cầm quyền gần 50 năm, và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Hầu hết các quan sát viên quốc tế cho rằng đây là một cuộc bầu cử thành công, nhưng họ cũng nêu ra những mối quan tâm về việc người Hồi giáo và những khối dân thiểu số khác bị tước đoạt quyền bầu cử, ứng cử và về sự thiếu minh bạch trong việc kiểm kê những lá phiếu được bỏ trước ngày bầu cử. Hơn 60 nhà lãnh đạo từ châu Phi và Liên hiệp Âu Châu sẽ họp hôm nay và ngày mai tại Malta để bàn cách tăng cường khả năng ứng phó đối với cuộc khủng hoảng di dân với hàng trăm ngàn người đã đổ xô vào Âu Châu trong năm nay. Liên hiệp Âu Châu nói rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bao gồm lý do tại sao di dân rời bỏ nước họ, cách tổ chức tốt hơn các kênh di dân hợp pháp, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho di dân, chống đưa lậu di dân và cải thiện hợp tác với các nước phi châu trong việc hồi hương những người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn. Bất kể đó là việc giải quyết bằng cấp visa, tăng cường tối đa viện trợ phát triển hoặc cùng hợp tác chống đưa lậu di dân, hội nghị thượng đỉnh này nhắm đến hành động phối hợp và hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk nói hôm thứ Ba. Cũng trong khuôn khổ của nỗ lực này, châu Âu đề nghị viện trợ thêm 1,8 tỷ đô la cho các nước phi châu. Nhưng những người chỉ trích nêu lên nghi vấn về cách ứng phó của châu Âu. Họ nói có phải liệu châu Âu đang tìm cách đẩy di dân trở về lại những khu vực mà ở đó có những vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền và thiếu cơ hội kinh tế. Ông Tusk nói rằng châu Âu cần phải tôn trọng chủ quyền của châu Phi và thông cảm sâu sắc cho nỗi lo của họ. Khoảng 800.000 người đã vượt biển vào châu Âu trong năm nay, tăng gấp 4 lần so với con số thuyền nhân của năm 2014, theo số liệu của Tổ chức Di dân Quốc tế. Italia và Hy Lạp là hai điểm đến đông người nhất. Phần lớn di dân đến Italia là từ các nước Eritrea, Nigeria, Somalia và Sudan, chiếm phần nửa con số 140.000 người đến nước này trong năm nay. Hơn 3.400 người đã bỏ mạng trên biển trong lúc vượt biên đến Âu Châu trong năm nay. Ít nhất 14 người chết đuối hôm thứ Tư khi thuyền của họ bị đắm trong lúc đang trên đường từ Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Hy Lạp. Văn phòng hỗ trợ người tị nạn của Âu Châu đặt tại Malta hôm thứ Ba cho hay hệ thống xử lý của họ đã bị quá tải và phải mất một năm mới có thể giải quyết số đơn đang xin duyệt xét, giả sử là không có thêm người mới đến nộp đơn. Nga cho biết những mối liên hệ hàng không với Ai Cập sẽ tiếp tục bị gián đoạn trong mấy tháng tới do lo ngại về tình hình an ninh tại những sân bay của Ai Cập sau vụ tai nạn máy bay hôm 31 tháng 10 ở bán đảo Sinai, làm thiệt mạng tất cả 224 người trên máy bay. Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov được các hãng tin của Nga dẫn lời hôm thứ Ba cho biết Cairo phải cải thiện an ninh tại thành phố du lịch Sharm el-Sheikh ở bán đảo Sinai cũng như ở Cairo và thành phố du lịch bên biển đỏ Hurghada. Ông Ivanov phát biểu trong khi các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân của tai nạn và hàng chục ngàn du khách từ Nga và Tây Âu tiếp tục sơ tán khỏi những địa điểm du lịch của Ai Cập. Những kẻ chủ chiến tuyên bố có liên hệ tới những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo nói rằng họ đã thực hiện vụ tấn công, mà trong đó chính phủ các nước Mỹ và Anh tin rằng có thể có thiết bị nổ. Tuy nhiên, các nhà điều tra Ai Cập nói chưa có xác định chính thức nào được đưa ra. Tác động của việc Nga cấm du lịch ở Ai Cập vẫn chưa rõ. Vào thời điểm khởi đầu của mùa du lịch mang về lợi nhuận lớn cho Ai Cập. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Nga chiếm khoảng 1/3 trong số tất cả các du khách của Ai Cập. Trong những năm gần đây, du khách rời xa mùa đông lạnh lẽo ở Nga tìm đến những khu du lịch nghỉ mát, nắng ấm ở Ai Cập. Hàng ngàn người Afghanistan hôm nay đã biểu tình ở thủ đô Kabul bày tỏ căm phẫn trước việc 7 thường dân trong đó có 3 phụ nữ bị các phần tử hiếu chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Các nạn nhân là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia bị bắt cóc trước đó hơn một tháng và rồi giới hữu trách tìm thấy thi thể mất đầu của họ tại tỉnh Zabul ở miền Nam hôm Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình khiêng những chiếc quan tài đi qua các đường phố ở thủ đô Kabul trong trời lạnh và mưa nặng hạt rồi đến tụ tập trước dinh tổng thống. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông sau khi một số người đập phá ở cổng vào của dinh tổng thống. Đám đông biểu tình hô khẩu hiệu chống chính phủ và đòi phải tăng cường bảo vệ an ninh cho thường dân. Những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu đã đảo Taliban và đã đảo nhà nước Hồi giáo. Những người biểu tình cũng đòi tổng thống Ashraf Ghani và tổng quản trị viên Abdullah từ chức. Họ lên án hai nhà lãnh đạo này đã bỏ mặc các nạn nhân sau khi họ bị bắt cóc. Rất nhiều phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul và họ thề sẽ không giải tán cho đến khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng. Tin nói còn nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại những nơi khác ở Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233 2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Nhiều luật sư Việt Nam tuần hành tới gặp công an. Một nhóm hơn 200 luật sư dự kiến sẽ tuần hành đến Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để trình bày một số vụ việc, trong đó có vụ hai đồng nghiệp của họ bị hành hung. Luật sư Trần Thu Nam cho biết như vậy ngày hôm nay, một ngày sau khi đại diện Công an Hà Nội họp báo, nói rằng việc ông và ông Lê Văn Luân bị tấn công là do phóng ô tô gây bụi. Theo ông Nam, Cục Xứng đường nhằm mục đích nộp văn bản yêu cầu bỏ quy định cấp giấy chứng nhận người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi trong tố tụng hình sự và dân sự, cũng như đề nghị Công an Hà Nội khởi tố vụ án và làm sáng tỏ một số tình tiết liên quan tới các đối tượng trong vụ hành hung xảy ra trong khi ông và đồng nghiệp đi tác nghiệp ở Chương Mỹ chiều 3 tháng 11. Tuy nhiên, luật sư này cho biết hiện chưa ấn định được ngày giờ, các luật sư sẽ tuần hành cũng như sẽ tiếp tục bàn thảo về vấn đề này. Hôm qua, ông Nguyễn Văn Biện, trưởng phòng tham mưu Công an Hà Nội cho biết vì xe của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên dẫn đến vụ hành hung. Ông cho biết đang điều tra và làm rõ 8 đối tượng đánh hội đồng ông Nam và ông Luân, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng những người tham gia hành hung có cả công an xã. Phản ứng về thông báo này, luật sư Nam cho rằng kết quả điều tra ban đầu đó chưa đúng sự thật bản chất của vấn đề. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nói chung toàn bộ cái việc đó chúng tôi thấy rất là thất vọng và thấy rằng nó không đúng. Bởi chúng tôi đã có những văn bản để gửi sự cơ quan cảnh sát điều tra về cái việc khởi tố vụ án và làm rõ thêm một số những vấn đề liên quan. Chúng tôi cũng có gửi thư cho lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cũng mong muốn là có một cái buổi gặp để mà trao đổi một cách nó chính xác hơn. Thế nên những cái mà chúng tôi đã phản ứng lại với cái việc mà công an Hà Nội hôm qua đã lên tiếng.
Ông Nam còn cho hay cả ông lẫn đồng nghiệp của mình không được mời tới tham gia buổi họp báo. Tuyên bố của Công an Hà Nội hiện vẫn gây ra nhiều phản ứng trên các trang mạng xã hội. Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, các luật sư rất thương 8 người hành hung 2 đồng nghiệp. Với những lời khai của họ, chỉ vì xe luật sư gây bụi mà 8 người chờ rình rồi hành hung 2 luật sư, họ sẽ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp côn đồ và có tổ chức. Luật sư Hải viết thêm, bạn nào biết họ báo cho biết nếu ai khai thật thà sẽ được chính 2 luật sư bị hành hung làm đơn giảm nhẹ, đề nghị không tạm giam và các đồng nghiệp của họ sẽ bào chữa miễn phí. Về phản ứng của giới luật sư lẫn công chúng đối với diễn biến mới nhất liên quan tới vụ hành hung, ông Nam nói.
Công an Hà Nội nói riêng và cái giới công an nói chung từ trước đến nay là có những cái nó không khách quan trong quá trình điều tra và đã gây bức xúc trong xã hội Việt Nam hiện tại. Cái kết quả công bố đó nó nghe rất là khôi hài và nó không đúng sự thật. Những cái gì nó không đúng sự thật nó sẽ tạo ra một cái nghi ngờ và tạo ra một cái bức xúc cho cái người nghe đấy. Thế cho nên là cái gì mà nó không đúng sự thật nó bị đặt ra thì nó sẽ không nghe, nó không xuôi, nó không vào tai. Khi việc mà người ta phản ứng lại nó hoàn toàn có cơ sở.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện lực lượng công an của thủ đô Việt Nam để phỏng vấn. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về kết luận trên. Báo điện tử VN Express dẫn lời của một đại biểu Quốc hội nói rằng vì bụi mà hành hung luật sư, xã hội sẽ loạn. Ông Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng Công an Hà Nội cần phải khởi tố vụ án điều tra việc 8 người hành hung luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, dù lý do được xác định chỉ vì phóng xe gây bắn bụi bẩn. Sau Philippines, Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa. Indonesia có thể đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không thể được giải quyết thông qua đối thoại. Người đứng đầu lực lượng an ninh Indonesia tuyên bố như vậy ngày hôm nay. Bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc liếm trọn Biển Đông, trong đó có một số phần của quần đảo Natuna do Indonesia kiểm soát. Indonesia tin rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số phần của quần đảo Natuna không có cơ sở pháp lý. Ông Luhut Panjaitan được trích lời nói, "Chúng tôi đang cố gắng giải quyết, chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với Trung Quốc. Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa quốc tế." Ông Panjaitan nói thêm rằng, Indonesia đang phải đối mặt với đường chiến đoạn, và không chỉ nước ông, mà quyền lợi của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines cũng bị ảnh hưởng. Trước Indonesia, Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Hồi cuối tháng trước, tòa này đã ra phán quyết chống Trung Quốc và ủng hộ Philippines, theo đó đồng ý xem xét vụ kiện Bắc Kinh của Manila liên quan tới Biển Đông. Tòa quốc tế này nói rằng có đủ thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đã hành động trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng đây là tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo và điều đó vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm nay nói rằng vụ kiện của Philippines đã gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và cho rằng việc hàn gắn dạn nứt này tùy thuộc vào Philippines.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị. Các giới chức Nhật Bản và Nam Triều Tiên hôm nay tiến hành cuộc họp cấp công tác tại Seoul về việc giải quyết vụ tranh chấp liên quan tới những phụ nữ Nam Triều Tiên bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục trong Thế chiến thứ hai. Thông tin viên Brian Patton của đài VOA tại thủ đô của Nam Triều Tiên gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Tại cuộc họp thượng đỉnh tuần trước ở Seoul, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hứa giải quyết vụ tranh cãi lâu đời này trước cuối năm nay. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Yoon-hyuk nói rằng lập trường của Nam Triều Tiên không thay đổi.
Nhật Bản cần phải giải quyết vấn đề này vì đây là vấn đề do họ gây ra. Chính phủ Nhật Bản phải mang lại những giải pháp mà các nạn nhân có thể chấp nhận và người dân nước tôi có thể chấp nhận.
Thủ tướng Abe, một chính khách bảo thủ, lên nắm quyền năm 2012. Ông đã cổ suý cho một vị thế mạnh hơn của quân đội và có những chủ trương mang tính chất dân tộc cực đoan, trong đó có những quan điểm không giống quan điểm chính mạch về các vấn đề lịch sử. Ông Abe và một số người ủng hộ ông đã bị tố cáo là tìm cách giảm thiểu tối đa tính chất nghiêm trọng hoặc chối bỏ những hành vi tàn ác của Nhật trong thời chiến. Đối với vấn đề an úy phụ, những phụ nữ châu Á bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tính dục trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng một số nước châu Á và trong Thế chiến thứ hai, ông Abe đã dùng những từ ngữ thiếu rõ ràng để bày tỏ hối tiếc mà không nhận lãnh trách nhiệm của nước Nhật đối với sự tàn bạo trong quá khứ. Một số người ủng hộ ông Abe đã làm bùng ra một làn sóng căm phẫn ở châu Á khi họ nói rằng nhiều an úy phụ không phải bị ép buộc mà là tự nguyện hành nghề mại dâm để kiếm tiền. Bà Park Geun-hye, người được bầu làm Tổng thống Nam Triều Tiên năm 2013, đã không chịu gặp ông Abe trước khi ông đưa ra một lời tạ lỗi chân thành và bồi thường cho các an úy phụ. Mãi cho tới tuần rồi, bà Park mới đồng ý gặp ông Abe. Và tại một cuộc họp thượng đỉnh song phương ở Seoul, đôi bên đồng ý đặt ưu tiên cao cho việc tìm kiếm một giải pháp đối với vấn đề đã gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai đồng minh chính của Mỹ ở châu Á. Lập trường của Tokyo là việc bồi thường cho những người Triều Tiên bị đau khổ dưới sự cai trị của thực dân Nhật đã được giải quyết dựa theo Hiệp ước Bình thường hóa Nhật-Hàn năm 1965. Trong đó có những khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại trị giá 800 triệu đô la mà Tokyo cung cấp cho Seoul. Tuy Thủ tướng Abe cho rằng việc đòi ông và những người khác sinh sau Thế chiến thứ hai xin lỗi là không công bằng, ông hứa sẽ tôn trọng những lời tạ lỗi mà các nhà lãnh đạo Nhật đã đưa ra trước đây. Trong đó có tuyên bố năm 1993 do ông Yohei Kono, chánh văn phòng nội các Nhật, đưa ra để xin lỗi các nạn nhân và bày tỏ sự ăn năn đối với vấn đề an úy phụ. Một số người ở Nhật chỉ trích bà Park Geun-hye không nói rõ là bà muốn ông Abe phải nói như thế nào và Nhật Bản phải bồi thường như thế nào để giải quyết vấn đề này. Tin tức cho biết các nhà thương thuyết Nhật muốn đảm bảo là bất kỳ sự giải quyết nào mà đôi bên tán đồng sẽ có tính chất chung cuộc và sẽ không còn kiện tụng gì nữa. Một số người Nhật cũng e rằng giải pháp đạt được với Nam Triều Tiên có thể mở cửa cho những đòi hỏi tương tự từ các nước châu Á khác từng chịu đau khổ vì sự chiếm đóng của quân đội Nhật. Có tin cho hay, Nhật Bản đề nghị là thay vì bồi thường một cách chính thức, họ sẽ lập ra một quỹ phi chính phủ hoặc quyên tặng cho một quỹ phi chính phủ để bồi thường cho các nạn nhân. Bà An Sun-mi, giám đốc của một tổ chức đại diện cho những an ủi phụ còn sống, cho biết tổ chức của bà sẽ bác bỏ bất kỳ đề nghị nào không bao gồm một lời tạ lỗi chân thành và trực tiếp cho các nạn nhân và sự thừa nhận đầy đủ của chính phủ Nhật về sự dính líu trực tiếp và trách nhiệm của họ đối với những hành vi tàn ác trong quá khứ.
Nếu chính phủ Nhật thừa nhận và chấp nhận trách nhiệm của họ đối với những tội ác này, tội ác mà cộng đồng quốc tế cũng thừa nhận là một tội ác chống lại loài người, thì việc bồi thường phải được thực hiện sau đó như một bằng chứng của sự hối lỗi.
Bà An Sun-mi không cho biết một khoản tiền bao nhiêu sẽ thỏa mãn đòi hỏi bồi thường. Bà nói rằng cho dù chính phủ Nhật mang hết đất đai ở Nhật để hiến cho các nạn nhân, thì điều đó cũng không đủ để bù đắp cho những gì mà họ đã phải gánh chịu. Ông Daniel Pinkston, một chuyên gia về Đông Bắc Á, cho biết những người ủng hộ ông Abe và những người ủng hộ bà Park đã lợi dụng vụ tranh chấp lịch sử để biến sự tức giận của công chúng thành sự hậu thuẫn chính trị. Ông cho rằng để giải quyết vấn đề này, hai nhà lãnh đạo phải làm những điều đúng đắn dựa trên các giá trị chung về dân chủ và nhân quyền và phải bác bỏ chủ trương của những người tuy không đông nhưng rất lớn tiếng, những người muốn kéo dài vụ tranh chấp.
Đôi khi và trong một số trường hợp, tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo ở cả Nhật Bản lẫn Nam Triều Tiên cần phải thẳng thắn chống lại những nhóm dân tộc cực đoan này. Đó là những người không đại diện cho quan điểm dòng chính đối với vấn đề này.
Trong hai năm qua, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã tiến hành 9 cuộc đàm phán cấp công tác mà không đạt được giải pháp nào cho vấn đề an ủi phụ. Nhưng cam kết mới đây của bà Park và ông Abe là giải quyết vấn đề trước cuối năm nay đã mang lại cho các nhà thương thuyết một cảm giác cấp bách. Có tin cho hay bà Park và ông Abe có thể sẽ lại hội đàm với nhau khi họ dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị thượng đỉnh APEC ở Philippines và hội nghị thượng đỉnh an ninh ASEAN ở Malaysia.
Liên hiệp Âu Châu vừa thông qua một quy định mới yêu cầu hàng hóa sản xuất tại các khu định cư Israel phải ghi nhãn xác định nơi sản xuất là khu định cư Israel. Động thái mới này đã nhanh chóng gặp phải sự phản đối của Israel. Liên hiệp Âu Châu nói rằng luật mới này là một biện pháp kỹ thuật sẽ được mở rộng áp dụng trong khối 28 quốc gia về quy định ghi nhãn tương tự đã được áp dụng tại các nước Anh, Bỉ và Đan Mạch. Quy định ghi nhãn nơi sản xuất được đề nghị vào năm 2012 đối với hàng hóa sản xuất tại các khu vực bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, mà Liên hiệp Âu Châu không công nhận là lãnh thổ của Israel. Bộ Ngoại giao Israel gọi quyết định của Liên hiệp Âu Châu là một bước khác thường và phân biệt. Các giới chức Israel gọi quy định này là một hình thức trá hình của chủ nghĩa bài xích Do Thái. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tháng 9 nói rằng việc làm này gợi nhớ nhãn dán lên các sản phẩm của người Do Thái trong thời kỳ Đức Quốc xã. Ông David Wozzeck, đại sứ Israel ở Liên hiệp châu Âu hồi tháng trước nói rằng quy định này loại trừ Israel và gửi đi một thông điệp cần phải bị trừng phạt và lên án là đã làm ngưng trệ tiến trình hòa bình với người Palestine. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên hiệp quốc kêu gọi Iran phải chấm dứt đe dọa các nhà báo trước cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào năm tới. Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc hôm thứ Tư nói rằng giới hữu trách Iran phải chấm dứt bắt bớ, truy tố và sách nhiễu các nhà báo và các nhà hoạt động trên mạng và phải mở ra không gian an toàn cho tự do diễn đạt trong thời gian dẫn đến các cuộc bầu cử. Điều tra viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về Iran, ông Ahmed Said, nói rằng hành động gia tăng hăm dọa các nhà báo cản trở khả năng hoạt động tự do của họ tại Iran. Iran là một trong những nước có số nhà báo bị giam cầm cao nhất thế giới, với ít nhất là 45 ký giả hiện đang bị tù đày chỉ vì những hoạt động ôn hòa của họ tính đến thời điểm tháng 4 năm nay, theo số liệu của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Iran không nên bịt miệng những tiếng nói chỉ trích hoặc bất đồng bằng sự trá hình của cái gọi là lo ngại cho an ninh quốc gia một cách mơ hồ và vô căn cứ, ông Said nói. Giới chức Liên Hiệp Quốc này cũng cho biết rằng mới đây 5 nhà báo bị những người mặc thường phục thuộc đơn vị tình báo của vệ binh cách mạng Iran bắt là điều đặc biệt đáng lo ngại. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết tin nói là các ký giả này bị cầm tù vì bị nghi là đã tham gia vào một mạng lưới được các nước phương Tây hậu thuẫn tìm cách gây ảnh hưởng công luận và phá hoại chính phủ Iran. Hơn 10 ký giả khác và những nhà hoạt động trên các mạng xã hội theo tin cho hay cũng bị giới hữu trách Iran thẩm vấn. Một binh sĩ Qatar trong liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo ở Yemen vừa bị thiệt mạng. Đây là binh sĩ Qatar đầu tiên vong mạng trong cuộc xung đột ở Yemen. Thông tấn xã nhà nước Qatar cho biết binh sĩ đó tên là Mohammed Hamed Soleiman. Hiện chưa có tin nói binh sĩ đó thiệt mạng như thế nào. Cuộc xung đột Yemen diễn ra giữa một bên là phe phiến quân Houthi theo phái Shia được Iran hậu thuẫn và các đơn vị quân đội liên kết, và bên kia là các lực lượng trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận cùng với những người đòi ly khai và những người nổi dậy ở miền Nam. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 5.600 người Yemen đã thiệt mạng kể từ khi liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo can thiệp vào cuộc chiến kể từ tháng 3. Mấy mươi binh sĩ của Ả Rập Xê Út, Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain và các thành viên khác của liên quân cũng đã thiệt mạng. Chính phủ Tây Ban Nha hôm thứ Tư nộp hồ sơ pháp lý chống quyết định của các nhà lập pháp khu vực Catalonia thuộc miền đông bắc nước này muốn tách ra độc lập. Nghị viện khu vực Catalonia thông qua lộ đồ ly khai trong một cuộc biểu quyết hôm thứ Hai mà những người ủng hộ hy vọng là sẽ tách khu vực này ra khỏi Tây Ban Nha trong 18 tháng. Các luật sư của chính phủ yêu cầu tòa bảo hiến đình chỉ nghị quyết của Nghị viện Catalonia ngay lập tức để xem xét sự việc. Thủ tướng Mariano Rajoy nói rằng hành động của chính phủ là bảo vệ cho cả đất nước. Ông hứa sẽ sử dụng mọi khả năng chính trị và pháp lý để ngăn chặn kế hoạch đòi độc lập. Catalonia là một khu vực tự trị có 7 triệu rưỡi dân và đóng góp khoảng 20% sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha. Phong trào đòi ly khai ở đó đã có hơn 100 năm qua nhưng mới nổi lên mạnh trong những năm gần đây cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế của Tây Ban Nha. Năm ngoái, khu vực này đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách ra độc lập. Chính phủ Tây Ban Nha đã bác bỏ cuộc trưng cầu đó và cho là không có hiệu lực. Khoảng 80% số người đi bỏ phiếu tán đồng việc ly khai. Các cửa hàng buôn bán và nhà hàng trên khắp nước Mỹ bán giảm giá các mặt hàng, dịch vụ và cho quà tặng các cựu chiến binh để tỏ lòng tôn vinh trong ngày cựu chiến binh hôm nay ở Hoa Kỳ. Các hoạt động đặc biệt thể hiện lòng biết ơn diễn ra cùng với những nghi lễ truyền thống và cảm động hơn, trong đó có nghi thức Tổng thống Barack Obama đặt vòng hoa tôn kính tại một chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington bên bờ sông Potomac đối diện với thủ đô Washington. Lễ cựu chiến binh để tri ân mọi quân nhân đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1919 khi Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố ngày 11 tháng 11 là ngày đình chiến để đánh dấu đúng một năm ngày chấm dứt Thế chiến thứ nhất, được gọi là cuộc chiến tranh để chấm dứt mọi cuộc chiến tranh giữa Đức và các nước đồng minh bao gồm Anh, Pháp và Mỹ. Hiệp ước đình chiến bắt đầu có hiệu lực vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11. Ngày đình chiến trở thành ngày lễ chính thức ở Mỹ vào năm 1938 cho đến năm 1954 khi được đổi tên thành ngày cựu chiến binh, tiếp theo sau Thế chiến thứ hai và cuộc chiến tranh Triều Tiên. Lễ này khác với ngày chiến sĩ trận vong, được đánh dấu vào ngày thứ hai cuối tháng 5 để tưởng nhớ các binh sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. All gave some, some gave all, and some stood through for the red, white and blue, and some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall. Some gave all. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall. Yes, recall. Some gave all. Some gave all.
Trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, các giới chức Mỹ cho biết cả Washington lẫn Bắc Kinh đều muốn hòa bình và phát triển cho các nước phi châu và đang hợp tác với nhau tại châu lục này. Phát biểu này đánh dấu một sự thay đổi trong cách nói của Mỹ, là nước từng chỉ trích là Trung Quốc chỉ muốn khai thác tài nguyên thiên nhiên của phi châu. Từ thành phố Johannesburg của Nam Phi, thông tín viên Anita Powell của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Trong nhiều năm nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ra sức tranh giành ảnh hưởng ở Phi Châu. Và dựa trên các số liệu kinh tế, Trung Quốc đã giành được phần thắng. Một phần là nhờ vào những dự án đầu tư trên khắp khu vực và kim ngạch thương mại lên tới 220 tỷ đô la hồi năm ngoái, cao hơn 3 lần lượng mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Phi Châu. Tuy nhiên, trong lúc hai đại cường thế giới này tiếp tục tăng cường các hoạt động đầu tư và những nỗ lực ngoại giao, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, bà Susan Thornton, nói rằng đôi bên muốn sống chung hòa bình ở Phi Châu. Bà phát biểu như sau trong cuộc họp báo hồi tuần trước về chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ hồi cuối tháng 9.
First of all, it seems obvious, but it bears repeating, that the United States...
Trước hết, có một việc hiển nhiên nhưng cần được nhắc lại là các quyền lợi của Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Phi Châu rất phù hợp với nhau. Cả hai nước chúng tôi đều muốn thấy phát triển kinh tế và ổn định chính trị và hòa bình ở châu lục này. Do đó, chúng tôi hoan nghênh những sự đóng góp của Trung Quốc cho hòa bình và an ninh của Phi Châu, chẳng hạn như bố trí binh sĩ gìn giữ hòa bình tại những khu vực ảnh hưởng bởi những vụ xung đột và sự tham dự của Trung Quốc trong những nỗ lực như nỗ lực chống hải tặc ở vùng biển ngoài khơi vùng sừng Phi Châu.
Bà Thornton nói, Hoa Kỳ cũng hoan nghênh những sự đóng góp của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân đạo, như những nỗ lực nhằm góp phần chặn đứng đà lây lan của dịch Ebola ở Tây Phi và những dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc thực hiện, mà bà nói là góp phần xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh. Những phát biểu của bà Thornton không giống như những tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, là người rõ ràng là muốn chỉ trích Trung Quốc khi ông nói với các nhà lãnh đạo Phi Châu trong một chuyến công du hồi tháng 7 rằng quan hệ kinh tế không thể chỉ đơn giản là xây dựng cơ sở hạ tầng của các nước bằng lao động nước ngoài hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu. Quan điểm cạnh tranh của ông Obama có lẽ cũng ảnh hưởng tới cái nhìn của các nước Phi Châu đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của châu lục. Nam Phi, một cách đặc biệt, dường như muốn phá vỡ sự cân bằng đó qua việc bày tỏ xu hướng ngã về phương Đông. Xu hướng này có thể thấy được qua việc Nam Phi gia nhập khối kinh tế BRICS gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma rõ ràng là muốn chỉ trích Hoa Kỳ khi ông nói rằng trong tư cách là một đại cường thế giới, Trung Quốc đã trước sau như một chỉ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, chứ không phải để xâm lăng. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí Phi Châu qua đường truyền Internet, Phó trợ lý Ngoại trưởng Thornton nói rằng không có vấn đề cạnh tranh và cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều muốn hợp tác ở Phi Châu để phục vụ cho lợi ích chung.
Not about by any means a US-China competition for domination or influence.
Chuyện này hoàn toàn không phải là một sự cạnh tranh giữa Mỹ với Trung Quốc để giành quyền khống chế hay ảnh hưởng. Chuyện này là để mang lại lợi ích cho khu vực đó và cho các nước đó, và để giúp họ ứng phó với những thách thức cấp bách nhất mà họ đang đối mặt với thời điểm này.
Một tình huống thoải mái như vậy chắc chắn là một việc gây phấn khởi cho tất cả mọi người. Nhưng các nhà quan sát cho rằng, những hình ảnh tươi sáng đó về sự hợp tác Mỹ-Trung ở Phi Châu rõ ràng là không phù hợp với những lời lẽ mà các vị tổng thống đã đưa ra.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe tường trình đặc biệt do Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Houston, Texas.
Cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua được xem như là cuộc tổng tuyển cử chính quyền địa phương quan trọng của thành phố Houston. Đặc biệt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đây là mùa bầu cử khá sôi động khi mà có 3 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt tranh cử ở các vị trí nghị viên thành phố và một ứng cử viên cho chiếc ghế thị trưởng thành phố Houston. Kết quả gây chú ý đối với cộng đồng phải nói đến chiếc ghế nghị viên khu vực F. Ứng cử viên bác sĩ Steve Lee đã dẫn đầu với 40.38% số phiếu, vượt trên ứng cử viên đương nhiệm là nghị viên Richard Nguyễn 34.09% và áp đảo ứng viên Kendall Baker chiếm 25.53%. Tuy nhiên, vì không ứng viên nào vượt trên 50% số phiếu, nên hai ứng cử viên người Mỹ gốc Việt này sẽ tiếp tục bầu cử lại vòng 2. Bác sĩ Steve Lee chia sẻ những vất vả trong hành trình vận động tranh cử của ông.
Tụi này đi vận động là gõ cửa từng nhà từ hồi tháng 7 lận. Thì từ tháng 7 mà trong Houston này là nhiều khi cái nhiệt độ của Houston nó lên cả tới 100 độ. Thì nhưng mà Sili, vợ và con cái cũng như là cái đội của Sili là mỗi một cuối tuần là đưa ra 20 người để mà đi gõ cửa từng khu nhà, thì cứ mỗi một cái cuối tuần là mình cứ thay phiên đi một cái khu khác nhau. Nhiều khi có người xỉu bởi vì không uống nước đủ, hoặc là có người cuối ngày thì mệt quá ngủ luôn nguyên buổi chiều không ăn uống, vân vân.
Đối với nghị viên Richard Nguyễn cho biết phải đứng ròng rã 2 tuần tại phòng phiếu để vận động.
Thì Richard cũng đứng ở ngoài thùng phiếu cả ròng rã 2 tuần liền nắng mưa, thì anh đang thấy là da mình đã bị nám đây này. Thì người giúp người trong bộ phận của Richard cũng như thế, cũng phải đi đón những cử tri tới thùng phiếu mà xin họ những lá phiếu.
Cả hai ứng cử viên người Mỹ gốc Việt này đều đưa ra những chương trình thực hiện khi đắc cử để tranh thủ phiếu bầu vòng 2. Đối với bác sĩ Steve Lee, ông tập trung vào vấn đề ngân sách cho khu vực để từ đó phát triển về đường xá và an ninh.
Trước hết thì cái người cử tri ở trong khu vực F là đông đảo đến 8.67% của dân số trong Houston, nhưng mà cái quyền lợi mà mang về đây có 3% thôi, thì cái đó là chuyện đầu tiên, là dĩ nhiên là phải đem về tiền bạc để cho khu vực, thì từ đó mình cũng có thể mình tăng cường cái sự an ninh trong khu vực, và cũng như là mình bảo vệ, chống về cái hero, nghĩa là không cho nam vào vệ sinh nữ. Thì đây là một cái nghị quyết này đã bị bác bỏ rồi.
Ông Richard Nguyễn cho biết một trong những việc ưu tiên của ông khi tái đắc cử như sau:
đường xá, an ninh, cầu cống, vân vân cũng phải tiếp tục làm những công việc đó, bởi vì đó không phải là những cái nhu cầu của người tị nạn cộng sản mà của tất cả mọi người sống trong khu vực này, và nhất là giáo dục thì Richard rất quan tâm về cái việc đó.
Tuy không khí bầu cử trong cộng đồng ngày càng sôi động, nhưng con số cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu còn quá ít so với số lượng cử tri ghi danh đi bầu. Mặc dù một ủy ban vận động cử tri người Mỹ gốc Việt được thành lập để vận động đưa đón cử tri đi bầu trong nỗ lực nâng cao tiếng nói của cộng đồng người Việt với chính giới thành phố thông qua lá phiếu, tuy nhiên, số lượng cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu năm nay vẫn chưa đột phá so với những kỳ bầu cử trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 268. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học ôn cách phát âm của vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Hôm nay, ta sẽ học những điểm sau đây. Cách phát âm của 6 động từ tận cùng bằng D-E và tiếp với ngữ dần, đánh vần S-I-O-N của danh từ của chúng, và tính từ tận cùng bởi S-I-V-E, sieve. Đó là 6 động từ: to divide, là chia; to decide, quyết định; to evade, lảng tránh; to invade, xâm lăng; to erode, soi mòn; to conclude, là kết luận. Ta sẽ học kỹ về những động từ này trong phần dưới. Sau đó, ta sẽ học về cách dùng những chữ như though, although, but, however, despite và in spite of, tức là tương đương với tiếng Việt nói dẫu rằng, tuy rằng hay là dù. Ta sẽ học cách dùng dấu chấm và chấm phẩy khi dùng however. Và phần cuối bài học, ta ôn lại những chữ có họ với chữ no. Nhận xét 1. 6 động từ tận cùng bằng DE. Ta bỏ DE trước khi thêm SION để thành danh từ, hoặc là SIVE để thành tính từ. Đó là to divide, chia, chia rẽ. Danh từ division, tính từ divisive. Động từ thứ hai, to decide, quyết định, phân thắng bại. Decision, danh từ, tính từ, decisive. A decisive battle, trận đánh phân thắng bại. To evade là lảng tránh. Evasion, lảng tránh. Evasive, take an evasive action to avoid danger, tránh gặp nguy hiểm. To invade, invade, to invade là xâm lăng, tấn công. Danh từ invasion, tính từ invasive. Động từ thứ năm, erode, E-R-O-D-E, erode, tính từ erosive, soi mòn. Conclude, kết luận, C-O-N-C-L-U-D-E, conclude, danh từ conclusion, tính từ conclusive. Conclusive evidence là chứng cứ rành rành, không chối cãi được. Bây giờ ta ôn lại. Sáu động từ tận cùng bằng DE có danh từ tận cùng bởi sion, S-I-O-N. Trong đó S đọc là J và tính từ trong đó S đọc là S. Sáu động từ đó là to divide, decide, evade, invade, erode và conclude. Những danh từ tương đương là division, chữ S đọc là J. Decision, evasion, invasion, erosion và conclusion. Những tính từ tương ứng là divisive, có tính cách chia rẽ. Decisive, a decisive battle là trận đánh quyết định hơn thua. Evasive, take an evasive action to avoid danger, đổi hướng để tránh nguy hiểm. Invasive, invasive medical treatment, chữa bệnh bằng khoa giải phẫu, trái nghĩa là non-invasive, trị mà không cần phải mổ. Thí dụ như là dùng thuốc. Invasive nghĩa là lan tràn. An invasive military force, một đạo quân xâm lược. Tính từ nữa, từ động từ to erode là erosive, là mòn. Một tính từ của động từ conclude là conclusive. Conclusive evidence, chứng cứ rành rành, không chối cãi được, không kháng biện được. Nếu ta học một chữ cùng một họ thì nhớ lâu hơn. Thí dụ, những chữ mà gốc tiếng là hiểu biết, to know, nghĩa là gốc chữ có chữ K-N-O hay là G-N-O. To know, knowledge, knowledgeable. Knowledge là sự hiểu biết. A knowledge of Latin and Greek will help you understand many difficult words in English. Biết Latin và Hy Lạp sẽ giúp bạn biết nghĩa nhiều từ vựng khó trong tiếng Anh. Our knowledgeable staff are always here to help you. Nhân viên rất sành sỏi của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp bạn. Knowledgeable. Nhớ, knowledgeable, chữ cuối cùng đánh vần G-E-A-B-L-E, knowledgeable. Well-known, có dấu nối, nổi tiếng. He's a well-known writer. Know-how, có dấu nối, kỹ năng thực tế hay là bí quyết sản xuất. Many developing countries are using American know-how to produce cheaper goods. Nhiều xứ đang phát triển, hiện dùng những bí quyết sản xuất của Mỹ để chế ra những sản phẩm rẻ hơn. Many developing countries are using American know-how to produce cheaper goods. Unbeknownst, nhớ là có chữ ST cuối cùng. Unbeknownst, U-N-B-E-K-N-O-W-N-S-T. Unbeknownst, unbeknown, không biết, thường thường theo sau bởi to. Unbeknownst to his parents, he and his girlfriend had gotten married. Anh và cô bạn gái của anh làm lễ cưới mà cha mẹ anh không biết. Nhớ là dùng to sau unbeknownst. Our cousin had been ill for years, unbeknownst to the family. Người anh hay chị họ của chúng tôi bị bệnh nhiều năm mà gia đình không biết. Dùng chữ unbeknownst to có thể ở đầu câu, có thể ở giữa câu. Unknowingly, unknowingly, vô tình. Unknown là không biết. His criminal history was unknown to all of us. không ai chúng tôi biết về hồ sơ tội phạm của anh ta. Unknown to his family, Fred was suffering from a brain infection. Cả gia đình anh ta không biết là Fred bị nhiễm trùng về óc. Vậy một chữ có họ với no nữa là agnostic. A-G-N-O-S-T-I-C, agnostic. An agnostic, a person who believes that people cannot know whether God exists or not. Đó là một người cho rằng không thể biết gì về sự tồn tại của Thượng Đế. Một thuyết đó là thuyết bất khả chi, agnosticism. Vậy chữ agnostic gồm có hai phần. A, có nghĩa là not. Và nostos, G-N-O-S-T-O-S, có nghĩa là known. Agnostic, unknown. Động từ ignore là không biết, ignore. Tính từ ignorant, dốt nát, ignorance, danh từ. Ignoramus, một người ngu dốt. Nhận xét, đừng đọc GN như âm nhờ trong tiếng Pháp. Chữ ignore phân tách làm hai phần là ignore, tương tự. Recognize, recognize là nhận ra, thừa nhận. Can you recognize a tune in 5 notes? Chỉ nghe 5 âm mà thôi, anh có nhận ra ngay bản nhạc không? Recognizance, R-E-C-O-G-N-I-Z-A-N-C-E, recognizance, cam kết trước tòa. To be released on your own recognizance. If a person who has been charged in a court of law is released on his own recognizance, he is allowed to stay out of prison if he promises to come back to court at a specific time. Vậy chứ, released on your own recognizance, tức là tòa sẽ thả và cho tại ngoại hậu cha. Recognizance bond, tiền bảo chứng, để tại ngoại hậu cha. Phân biệt cách đọc của chữ recognizance, R-E-C-O-N-N-A-I-S-S-A-N-C-E, reconnaissance. Reconnaissance, a reconnaissance mission, là một đặc vụ thám thính, viết tắt là recon, R-E-C-O-N. Động từ của nó là reconnoiter, reconnoiter, R-E-C-O-N-N-O-I-T-E-R, là thăm dò, trinh sát, lấy tin tức quân sự, từ tiếng Pháp reconnaître. Động từ to acknowledge, A-C-K-N-O-W-L-E-D-G-E, to acknowledge. He acknowledged receiving gifts that could be seen as a bribes. Ông ta thú nhận, đã nhận quà tặng, có thể coi là hối lộ. Sau đây là hai câu có động từ ignore và tính từ ignorant. She ignored her parents' advice. Cô ta bỏ ngoài tai, không nghe lời khuyên của cha mẹ cô ấy. The policeman gave her a speeding ticket and said, no drivers can pretend to be ignorant of speed limits. Người cảnh sát viết cho cô ta một giấy phạt lái xe quá tốc độ giới hạn và bảo, không ai lái xe mà có thể giả vờ không biết đến giới hạn vận tốc. Sau đây là phần cuối của bài học. Chúng ta học cách dùng của chữ though, although, tức là diễn tả trong tiếng Việt, chữ dù hay dẫu rằng hay tuy rằng. Although hay là though có thể là conjunction, tức là liên từ, thường bắt đầu một mệnh đề diễn tả một ngạc nhiên hay tương phản với mệnh đề chính. Although I don't like him, I admit that he's a good manager. Dẫu tôi không ưa ông ta, tôi phải nhận ông ta là một nhà quản lý giỏi. I enjoy the movie, though I thought it was too long. Tôi thích cuốn phim, nhưng tôi nghĩ nó quá dài. Though she's retired, she's still very active. Tuy bà ấy đã về hưu, mà còn hoạt động. Though và although là conjunction, có thể dùng thay cho nhau. Chỉ khác là though dùng nghiêm trang hơn, trịnh trọng hơn, more formal. And though is more common. Sau đây là though dùng như một adverb. I'm busy today. We could meet tomorrow, though. Hôm nay tôi bận. Tuy nhiên, ngày mai chúng ta có thể họp mặt. I don't like him, but I agree that he's a good manager. Chúng ta có thể thay although bằng but, nhưng chỉ dùng một mà thôi. Đã dùng although thì không dùng but. I don't like him, but I agree that he is a good manager. But trong trường hợp này là một conjunction, nối hai mệnh đề. I don't like him, full stop. However, comma, I agree that he is a good manager. It is rather late, semicolon. However, comma, I still like to go out. Dù khuya rồi mà tôi vẫn muốn ra ngoài chơi. Trước however có một semicolon và sau however có một comma, nếu như however đứng giữa nối hai câu. However là adverb, thường phân đôi bởi hai comma nếu đứng giữa câu. Sau nó có một comma nếu nó đứng đầu câu. Và nếu đứng cuối câu thì trước nó có một comma. Tôi xin đọc lại. The police, comma, however, comma, did not believe him. Anh ta nói sao đi nữa, cảnh sát cũng không tin anh ta. However, comma, the police did not believe him. The police did not believe him, comma, however. Cũng diễn tả chữ tuy, dẫu rằng, còn có chữ despite. Despite hay là in spite of. Despite owning two cars, he can't drive. Tuy ông ta có hai xe hơi mà ông ta không biết lái. Thay vì despite có thể dùng in spite of. In spite of owning two cars, he can't drive. Nhận xét. Despite hay là in spite of là prepositions. Chỉ có thể theo sau bởi một danh từ hay một gerund, tức là danh động từ. Thí dụ, Mary is a good worker despite her problems at home. Thì có danh từ là problems. Despite being one of the larger cities, Paris is a relatively safe. Dù là một thành phố lớn, nhưng mà tương đối, Paris khá an ninh. Vậy sau, despite có thể dùng gerund là being. Despite và in spite of cannot introduce a clause like although. Sau despite và in spite of là noun hay là gerund. Nhưng nếu ta dùng despite the fact that thì có thể dùng một clause, một mệnh đề. She was hired despite the fact that she had no background in science. Cô ta được mướn dù là không có học về khoa học. Tóm lại, khi ta nói dẫu rằng, hay là tuy trong tiếng Việt, ta thường theo sau bởi chữ nhưng. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, khi đã dùng although hay though thì không dùng but theo sau. Tóm tắt, although dùng trang trọng hơn though. Though có thể đứng đầu câu, giữa câu hay cuối câu khi là adverb. Although là conjunction, chỉ đứng đầu hay giữa, không bao giờ đứng cuối câu. Nối hai mệnh đề có thể dùng but, trước but có một comma. Sau despite hay là in spite of thì dùng một noun hay là dùng một gerund. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 268 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không gian cho xã hội dân sự đang thu hẹp lại ở nhiều nơi trên thế giới, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết trong một bài phát biểu gần đây. Nó bị vây hãm ở những nơi mà quyền lực bắt đầu tập trung vào trong tay của một số ít, và tham nhũng là một lối sống. Nó bị đe dọa từ những người xem truyền thông độc lập, quyền tụ tập ôn hòa, quyền tự do lập hội, và một xã hội cởi mở là một nguồn của sự bất an. Trong 3 năm qua, hơn 50 nước đã giới thiệu hoặc ban hành những luật lệ hạn chế xã hội dân sự. Ngay cả khi nó bị vây hãm và bị đe dọa ngày càng nhiều, xã hội dân sự cũng được tiếp thêm sức mạnh từ những công cụ mới mạnh mẽ, đang làm cho những chính phủ cởi mở hơn, dữ liệu dễ truy cập hơn, và người dân hiểu biết và kết nối hơn. Trong khi những chế độ áp chế sao chép y nguyên luật pháp của nhau, sự dân chủ hóa công nghệ đã cho người dân một nền tảng để học hỏi, sáng tạo, giao tiếp với chính phủ của họ và cùng nhau cất lên tiếng nói. Dân chủ là tiền tuyến của hàng phòng vệ của chúng ta, Phó Ngoại trưởng Blinken nói. Nó là vũ khí chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa, chính xác là bởi vì nó mang lại cho tất cả mọi người cơ hội thể hiện quyền của họ, theo đuổi tham vọng của họ và giải quyết những bất mãn của họ một cách hòa bình. Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ những giá trị dân chủ, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ đang giúp đỡ để phát triển những trung tâm cải tiến trong khu vực thông qua chương trình sát cánh với xã hội dân sự, huấn luyện những nhà báo giữ cho mình và thông tin của mình được an toàn, làm sâu sắc sự giao tiếp ngoại giao của Hoa Kỳ thông qua tư cách của Hoa Kỳ là chủ tịch cộng đồng các nền dân chủ, mở đường cho những người chủ trương cải cách thông qua đối tác chính phủ mở, và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững thứ 16 mới, mà lần đầu tiên đưa những quyền tự do căn bản, pháp trị và những định chế có trách nhiệm vào chương trình phát triển toàn cầu. Trong khi chúng ta hành động để bảo vệ những giá trị của chúng ta và những người chia sẻ chúng, Phó Ngoại trưởng Blinken nói, những kẻ độc tài và cực đoan sẽ thấy rằng lối chính trị chia rẽ và hệ tư tưởng thù hằn của họ sẽ đưa tới chính xác những gì mà họ hy vọng tiêu diệt, một thế giới văn minh và sự hồi sinh niềm tin vào lý tưởng dân chủ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hơn 60 nhà lãnh đạo từ châu Phi và Liên hiệp châu Âu sẽ họp trong ngày hôm nay và ngày mai tại Malta để bàn cách tăng cường khả năng ứng phó đối với cuộc khủng hoảng di dân với hàng trăm ngàn người đã đổ xô vào Âu Châu trong năm nay. Liên hiệp Âu Châu nói rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bao gồm lý do tại sao di dân rời bỏ nước họ, cách tổ chức tốt hơn các kênh di dân hợp pháp, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho di dân, chống đưa lậu di dân và cải thiện hợp tác với các nước châu Phi trong việc hồi hương những người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn. Nga cho biết những mối liên hệ hàng không với Ai Cập sẽ tiếp tục bị gián đoạn trong mấy tháng tới do lo ngại về tình hình an ninh tại những sân bay của Ai Cập sau vụ tai nạn máy bay hôm 31 tháng 10 ở bán đảo Sinai làm thiệt mạng tất cả 224 người trên máy bay. Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov được các hãng tin của Nga dẫn lời hôm thứ Ba cho biết Cairo phải cải thiện an ninh tại thành phố du lịch Sharm el-Sheikh ở bán đảo Sinai, ở Cairo và thành phố du lịch trên biển đỏ Hurghada. Hàng ngàn người Afghanistan hôm nay đã biểu tình ở thủ đô Kabul, bày tỏ căm phẫn trước việc 7 thường dân trong đó có 3 phụ nữ bị các phần tử hiếu chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Các nạn nhân là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia bị bắt cóc trước đó hơn một tháng và rồi dưới hữu trách tìm thấy thi thể mất đầu của họ tại tỉnh Zabu ở miền Nam hôm Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình khiêng những chiếc quan tài đi qua đường phố thủ đô Kabul trong trời lạnh và mưa nặng hạt rồi đến tụ tập trước dinh tổng thống. Các lực lượng an ninh của Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông khi một số người đập phá ở cổng vào của dinh tổng thống. Liên hiệp Âu Châu vừa thông qua một quy định mới yêu cầu hàng hóa sản xuất tại các khu định cư Israel phải ghi nhãn xác định nơi sản xuất là khu định cư Israel. Động thái mới này đã nhanh chóng gặp phải sự phản đối của Israel. Liên hiệp Âu Châu nói rằng luật mới này là một biện pháp kỹ thuật sẽ được mở rộng áp dụng cho khối 28 quốc gia về quy định ghi nhãn.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.